Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2012. Mình đọc cho các vị nghe một câu chuyện ở trong thiền thoại. Câu chuyện này nó cũng rất là dễ nhớ. Chúng ta nhớ là trong cái truyền thống của thiền Trung Hoa có một vị sư rất là lỗi lạc là Ngài Triệu Châu. Người ta quen gọi Ngài là Triệu Châu do vì ông trụ trì cái già lam của ông ở, nó ở Châu Triệu. Cũng giống như là Châu Ô, Châu Lý của Việt Nam mình, ta phân ra làm thành cái địa danh vậy. Châu Triệu nó nằm về Hà Bắc, tỉnh Hà Bắc của Trung Hoa bây giờ. Nhưng mà chính thực ông tên là Tùng Thẩm chứ không phải tên là Triệu Châu. Nhưng mà người ta thường gọi bốn tên đó đi liền với nhau là Triệu Châu Tùng Thẩm. Tức là phần đầu đó là địa danh của ông trú trì, phần sau đó mới là tên của ông. Cho nên Ngài Tùng Thẩm đó là tên chính thức của ông. Ông có một cái niên đại sinh năm 778 và mất năm 897. Và cái cơ duyên ông ngộ đạo rất là vui, mình đọc đoạn này thôi. Ông đến tham vấn với Ngài Nam Tuyền. Ông hỏi một câu, thế nào là đạo? Rồi Ngài Nam Tuyền nói, bình thường tâm là đạo. Tâm bình thường là đạo. Rồi ông hỏi tiếp, có thể hướng đến không? Tức là có thể tu tập không? Có thể hướng tâm về để chứng đắc không? Ý của câu hỏi nó là như vậy. Thì Ngài Nam Tuyền Ngài trả lời nói, khi khởi tâm hướng về thì nó đã trái rồi. Rồi Ngài Triệu Châu, tức là Ngài Tùng Thẩm, Ngài thưa, nếu mà không có hướng về, không có phát tâm để tu tập thì làm sao biết nó là đạo? Thì Ngài Nam Tuyền Ngài trả lời là đạo nó không thuộc về biết hay là không biết. Biết nó thuộc về vọng giác, mà không biết thì nó lạc vào vô ký. Nếu là người chân chánh thấu đạt được đạo thì giống như thái hư rỗng rang tịch lặng, đâu có thể nói gì là phải, nói gì là quấy. Và ngay nơi đó thì ông ngộ được đạo. Và cái đoạn nhân duyên này, thưa các vị, nó rất là hay. Ví dụ như cái câu đầu Ngài Nam Tuyền phổ nguyện, Ngài đáp là bình thường tâm thì đạo. Bây giờ mình đi vô từng câu để cho các vị thấy, đi vô thử cái công án này có nó là làm sao nha. Bình thường tâm thì đạo. Và tinh yếu của pháp môn tu nó nằm ở chỗ này, thưa các vị, bình thường tâm thì đạo. Đây là câu của Thiền sư Nam Tuyền. Tâm bình thường là đạo. Thế nào là tâm bình thường? Thưa các vị, nếu mình thấu đạt một câu này thì không cần đi thêm 3-4 câu phía sau nữa làm cái chi. Thấu đạt được tâm bình thường là đạo thì các vị có thể thể nhập liền pháp thân của chính các vị. Cái tâm mình mà nó khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương thì không bình thường. Tâm mình mà lầm thầm, phối trợ không bình thường. Tâm mình ở yên vắng, lặng lẽ, tịch nhiên mà có cái năng lực nhận biết tỏ chiếu sáng ngời thì gọi là tâm bình thường. Còn đa phần chúng ta đều bị bệnh chứ chưa phải là bình thường nha. Đa phần đều bị bệnh cả. Ví dụ, không gian bên ngoài thì nó ồn ào, sao động phức tạp, từ âm thanh, từ con người sao động. Rồi các vị nhìn lại bên trong coi, tâm thức ta nó cũng giống như phố chợ vậy. Cũng luôn sao động, luôn ồn ào, luôn thầm thì, luôn nói năng, luôn ngược xuôi. Hai cái phần ngược xuôi trong tâm thức các vị nó luôn có. Một là hình ảnh luôn ngược xuôi. Thứ hai là chi? Là tiếng nói sao động luôn có mặt nơi tâm thức các vị thì không phải tâm bình thường. Tâm bình thường là cái dạng tâm an trú ngay nơi sát na hiện tiền. Năng lực nhận biết nó tỏ sáng. Nói cái từ đó các vị đừng có hiểu lầm là nó phải phóng quang hay nó làm cái chi. Nó hiểu lầm như thế. Tỏ sáng như là an trú được ngay sát na hiện tiền bằng cái năng lực nhận biết. Và cái từ người ta dùng đó là anh đang có mặt thì gọi là tâm bình thường. Đang có mặt. Cái từ tiếng Hán gọi là hiện hữu đó. Anh đang hiện có thôi. Có những lúc mình ngồi ở đây mà mình không có mặt nha. Tại sao vậy? Lòng mình đang chìm sâu trong những cái nỗi suy tư, hay là chìm sâu trong cái sự buồn phiền, hay là các vị ngồi nhưng mà tâm thức các vị nó lạc vào trạng thái vô ký, lững đững lờ đờ, không nhớ không biết cái gì hết, thì gọi là không bình thường. Bình thường nghĩa là đang có mặt hiện tiền đây, tâm thức nó không ngược về quá khứ, không chạy tới tương lai. Các vị nhận biết mọi thứ, các vị nhìn quanh thì không có cái gì mà các vị không nhận biết cả, nhưng mà không lầm thầm, không nói năng, không phê phán, không lý giải, thì gọi là tâm bình thường. Thế thì cái trạng thái này là cái trạng thái nó có mặt thường nhiên mà chúng ta đang sử dụng, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Không phải tu mới có. Có điều mình quên, mình cứ nghĩ rằng nó bình thường là lúc nó đang suy nghĩ kia mới bình thường, nhưng mà không, suy nghĩ là bệnh chứ không phải bình thường. Suy nghĩ là mất bình thường rồi. Mất bình thường nhẹ thì người ta không thấy, nhưng mất bình thường nặng có nghĩa là các vị đã được người ta đưa vô dưỡng trí viện để trị liệu thì gọi là mất bình thường. Và thông thường thì cái tình trạng mất bình thường quá nhiều, dường như cả hành tinh này đều mất bình thường, cho nên người ta lấy cái đó là bình thường thế thôi. Rồi thỉnh thoảng có một người cái năng lực ý thức của họ nó yếu quá, do vì họ đã mất bình thường như chúng ta lâu ngày quá, họ không có khả năng hồi phục và khống chế, thế rồi lâm vào cái tình trạng họ trở thành một người giống như ở cõi trên xuống. Do vậy cho nên người ta nói cái kẻ đó là bị chạm dây. Nhưng mà thực ra thì chúng ta là những người đang chạm, nhưng mà chạm nhẹ thôi. Các vị có kinh nghiệm điều này rất dễ. Các vị nhìn cái sự lao sao của phố chợ như thế nào, các vị nhìn bên trong tâm thức của các vị lao sao y như vậy. Do vậy cho nên cái trạng thái mất bình thường là cái gì? Nó trở thành bình thường với chúng ta. Trong khi đó, các vị mà nhìn ngoài thiên nhiên, các vị học được cái trạng thái bình thường của thiên nhiên liền thôi à. Cái gì là cái trạng thái bình thường ở ngoài thiên nhiên kia? Nó yên vắng, nó tĩnh lặng, nó không có ồn ào, không có sao động, nó lắng, nó yên, gọi là bình thường. Và cái gì nó làm nền để cho tất cả những cái vật thể phát sinh là một, âm thanh phát sinh là hai, nó là cái nền. Như không gian là một, như sự yên lắng là hai, đó là cái nền bình thường. Còn tất cả những cái sao động, ồn ào, phố chợ, ngược xuôi là những cái không bình thường. Và mình nhìn ngoài không gian, rồi các vị nhìn lại tự thân các vị chiêm nghiệm rằng ta có những lúc rất bình thường nha. Tâm ta có những lúc rất bình thường, chứ không phải là bệnh hoài. Lúc nào là rất bình thường? Thưa các vị, lúc đó là cái lúc tâm các vị an trú ngay hiện tiền, đang có mặt với thân này, lúc bình thường. Không buồn, giận ghét thương ai, cũng không có chìm vào cái trạng thái lững đững lờ đờ, người xưa gọi là vô ký. Rỗng sáng hiện tiền, tịch nhiên bất động, nhìn là nhận biết, âm thanh đến liền nghe. Và kỳ thực là các vị đang ngồi đây thì các vị đã sống được cái trạng thái bình thường rồi. Các vị đâu có cần phải toan tính là thầy Phước Tịnh phải nói cái này, nói cái kia gì đâu. Lòng các vị tự nhiên rất yên, rất lặng. Nó rất là dễ đi vô cái trạng thái của tâm bất động vô cùng. Ông nói thì mình nghe, không nói thì mình cũng nghe cái sự không nói. Tức là không gian nó yên vắng khi ông không có ồn ào. Thì các vị có cần phân biệt gì đâu. Các vị đâu cần phải lấy và bỏ, đâu cần phải loại trừ điều này để lấy điều kia, thưa không. Từ cái lúc mà ổng ngồi uống trà lâu quá rồi mình thắc mắc tại sao mà thì giờ thì nó ít mà lên nó kéo dài thì giờ, câu giờ nhiều quá vậy, mất thì giờ vô cùng. Thế thì lúc đó không bình thường. Lúc đó đang lầm thầm đấy. Còn lúc bình thường tôi nói thì các vị nghe, các vị có cần phân biệt gì đâu. Thế cho nên những cái quãng rất bình thường nơi các vị nó đang hiện diện. Và cái chuyện tu thưa đại chúng là nó dễ như trò chơi, chứ nó không có khó khăn gì đâu nghe. Tại sao nó dễ vậy? Các vị chỉ cần là một việc dễ dàng, đó là các vị kéo dài cái quãng tâm bình thường như thế thì gọi là tu á. Có gì khó đâu, phải không? An trú được trong cái sát na hiện tiền, tức là các vị làm thế nào để cho các vị luôn có mặt mà không có bị chìm sâu trong nỗi buồn hay cái giận, cái bất an chi. Thế thì ta đang sống được với tâm bất động, sống được với thể pháp thân, thế thôi. Và cả một cái cuốn này, thưa các vị, tôi dở ra bất cứ trang nào tôi đều thấy người ta chỉ ngay chỗ này chứ không chỉ chỗ khác. Để mình kiếm một đoạn nữa đọc để chứng minh không thôi, các vị tưởng là mình nói nó không có sách mách, không có chứng. Giờ phải làm ăn cho nó đàng hoàng, nói có sách mách có chứng mới được. Ghi sùm rồi không biết tìm ở đâu ra này. Ví dụ như một đoạn thứ hai, có một vị thiền tăng tới tham vấn ngài Mã Tổ, đó là ngài Huệ Hải, tới đảnh lễ Mã Tổ. Thì ngài chẳng đầu hỏi chứ: ngươi từ đâu đến, đến đây tìm gì? Bạch thầy, con từ Việt Châu đến, đến đây để cầu Phật pháp. Câu này thì quá đúng. Ví dụ như có một người tu nào đến với Lộc Nguyễn mà gặp tôi hỏi thì hỏi chứ thầy ở đâu đến, đến đây làm gì, thì họ phải trả lời cái câu rất là lịch sự là: con từ xa đến, nghe thầy dạy đạo rầm rầm cho nên con đến con hỏi để thầy dạy con Phật pháp con tu, có phải vậy không? Thế nhưng mà gặp cái vị thiền sư thứ thiệt cho nên ông chặn cổ ông làm liền thôi. Ông nói: ngươi bỏ của báo trong nhà chạy lăng xăng ngoài đường phố làm gì? Ta trong đây không có Phật pháp để dạy cho ngươi, ta không có cái gì gọi là Phật pháp trong ta cả, thế thì dạy cho ngươi cái chi? Ngài Huệ Hải nhà ta nghe xong đảnh lễ thưa với tổ là: thế nào là kho báu của chính Huệ Hải con, xin thầy dạy. Rồi ông phán câu nè: cái mà ngươi hỏi ta đó là kho báu của ngươi đó, có dễ hiểu không? Trong ấy đầy đủ tất cả, không có thiếu thốn chi, và mặc tình ngươi sử dụng tự tại, cần gì phải chạy vãi ngoài đường phố để tìm. Thưa các vị, đây là một lời khai thị nó vô cùng là từ bi và vô cùng là trực tiếp. Từ xa tới đảnh lễ, xin ngài dạy con Phật pháp. Ông chặn đầu ông làm liền một câu rất là thiền sư: ta trong đây không có Phật pháp, và bỏ kho báu tại nhà chạy rong ngoài đường phố tìm cái chi ngoài đường phố, ta không có gì dạy cho ngươi cả. Thế rồi cái vị thiền tăng kia cơ duyên cũng khá lớn và cũng khá thông minh, ông hỏi liền: bạch thầy, xin thầy dạy cho cái gì là kho báu của chính con. Ông nói: cái ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi đó, nó đầy đủ không thiếu một cái chi cả, thế mà không biết quay về đó thọ dụng, không biết quay về đó để xài, chạy xong ở đường phố làm gì? Và thưa các vị, cái câu này nó rất là dễ để cho chúng ta quy chiếu vào nơi tự thân để chúng ta tu. Nếu các vị không có cái trạng thái nhận biết thì làm sao các vị biết hỏi, phải không? Thân của các vị nó tràn đầy sinh động, từng tế bào của các vị cái năng lượng nhận biết nó thẩm thấu chứ nó không hề thiếu. Nếu nó thiếu cái phần đó thì nó không có đủ thông minh đâu. Từng tế bào của ta, thưa các vị, nó cực kỳ thông minh. Nó được sinh ra và nó được mã hóa bằng một cái chương trình là tới lúc nó tự hoại. Và hệ thần kinh não của các vị ở cái mức độ vật lý thôi thì ta thấy chưa có một cái cơ cấu máy móc nào nó hoàn thiện như hệ thần kinh của các vị cả. Cái điều này mình nói rất nhiều lần. Người ta thử nghiệm rằng một con người khéo sống thì họ sống tới 160 tuổi. Và cái tuổi già của họ, họ chết một cách rất nhẹ nhàng, thoải mái, chứ không phải tật bệnh, dây dưa, ốm đau, hoằn quại gì cả. Còn chúng ta thì chúng ta không sống đúng cách, cho nên chúng ta tàn phá đời sống chúng ta. Còn nếu người sống đúng cách đó là chi? Thưa các vị, thứ nhất là họ tiếp cận với thiên nhiên nhiều hơn. Thứ hai là ít tật bệnh. Ít tật bệnh có nghĩa là họ gần với cái tâm bình thường hơn ta, chứ không phải ít tật bệnh là không có đau đầu sổ mũi, không phải vậy. Tâm họ nó sống gần với đạo hơn, nó bình thường hơn. Họ không lấy những cái ngoài họ làm họ. Còn chúng ta thì mất bình thường do vì chúng ta không nhận ra ta là cái thực thể chân thật bên trong. Ta cứ nhận những cái vá vơ không phải ta làm ta. Thế cho nên mình gọi mình mất bình thường. Cái gì không phải các vị? Thưa các vị, là các vị đồng nhất mình vào thân, rồi các vị đồng nhất các vị bên ngoài đó là vào của cải của các vị, rồi các vị đồng nhất các vị vào những cái ý tưởng mà các vị tự tạo ra, rồi các vị đồng nhất các vị vào cái ý tưởng các vị tạo ra về người khác nữa. Cái điều kỳ lạ là ta tạo ra muôn vàn lớp về ta, rồi ta tạo ra muôn vàn lớp về người. Những cái mà ta tiếp xúc với người, chưa hề ta tiếp xúc được với ai đâu nghe. Ta chỉ tiếp xúc qua cái lớp màng ta tạo về người, những cái suy nghĩ ta có về người thôi. Chứ các vị chưa hề tiếp xúc được với một người nào thực sự cả. Các vị nghĩ về người kia thế này, thế nọ, thế kia. Cái lớp suy nghĩ của các vị nó tạo thành một bức màng dây quanh con người kia. Rồi các vị tiếp xúc với người kia, nói thì nghe chừng như mình gặp họ, nói chuyện với họ, cảm thông với họ. Nhưng mà kỳ thực, ta cảm thông với cái lớp màng ta đã tạo về người. Ta tạo cái ý tưởng ta về người, rồi ta tiếp xúc với cái ý tưởng của ta do ta tạo về người. Chứ còn không tiếp xúc được với ai cả. Không biết mình nói như vậy nó có đủ dễ hiểu không? Chắc dễ hiểu, có phải vậy không? Người kia vốn thật không có những cái phẩm chất đó. Thế nhưng mà do vì chúng ta tạo vô vàn cái lớp áo máng vào người kia, mặc hay không mặc thì chuyện của họ, nhưng mà ta cứ tạo cái lớp áo là ta nghĩ họ như vậy thôi. Thế cho nên chưa hề có một người nào tiếp xúc được với một người nào thực sự cả. Bản chất của ta, ta tạo vô vàn lớp giả dối bao quanh, rồi ta cũng tạo vô vàn lớp giả dối bao quanh người khác. Rồi hai cái giả dối nó cọ sát với nhau thì nó phát sinh cái chi? Nó phát sinh một tầng giả dối do cái sự giao tiếp với nhau nữa. Rồi thưa các vị, chừng như cuộc đời nó đi quanh quanh là thế. Và thế rồi mình thấy những cái đó, mình buồn, mình vui, mình giận, mình ghét theo những cái thứ do mình tạo ra bằng tâm thức của mình thôi. Cho nên mình bị tật bệnh. Những cái tầng do tâm thức các vị tạo nên thì nó lớn, nó rồng, nó sinh, nó diệt, nó vàng, nó đỏ, tùy theo từng cái suy nghĩ của các vị thay đổi từng ngày. Chứ nó có phải y như thế đâu. Cho nên thưa các vị, ta luôn bị sao động, luôn bị bất an, luôn bị ưu tư, luôn bị trầm cảm. Do vậy cho nên ta tự đầu độc thân tâm ta. Tuổi thọ đúng chính xác nhất là sống tới 160 tuổi. Thế nhưng mà mình tụt dần lại. Còn được tới 80 tuổi là mừng quýnh. 80 tuổi có phải là cuộc sống xứng đáng gì đâu. Tuổi già lê lết, tật bệnh, hoàng hoại, trong một cái vũng phân và nước tiểu. Thưa các vị, có khi tuổi già ta là như thế. Do vì mình mất bình thường rất lâu. Rồi cái sự mất bình thường nó trở thành quá quen, cho nên mình nghĩ mình như vậy là bình thường. Mình cứ để cho tâm thức mình nó ngược xuôi, nó trĩu nặng. Rồi mình thấy chừng như cái chuyện này nó vô hại, nhưng mà thưa các vị, không hề là vô hại đâu. Người ta suy nghĩ một đêm bạc cả đầu, thưa các vị. Người ta buồn chừng năm hôm thì người ta héo hắt ra, và nó bào mòn đi đời sống của người ta rất dễ. Ai mà bị chìm sâu trong nỗi buồn một tháng thì người đó không điên thì cũng tự giận. Tự họ dìm chết họ. Và đâu có thiếu những con người như thế trên trần đời này. Họ giàu có, họ có địa vị, họ có danh vọng, họ trẻ trung, họ đẹp đẽ. Hãy nhìn những minh tinh bằng bạc coi. Nhiều đứa nó khổ đến nỗi nó tự sát, do vì nó sống với cái giả mà nó không biết sống với cái thật. Trong khi đó thì thưa các vị, hai phần trong đời sống các vị, một cái phần rất giả, một cái phần rất là thật, nó đang có mặt nơi hình hài năm quẩn của các vị đây. Mà nếu ta khéo thì liền tức khắc ngay lúc ta hỏi là cái thật nó hiển lộ, giống như ngài Huệ Hải vậy đó. Thưa thầy, cái gì là kho báu của Huệ Hải con? Ông nói chính cái lúc ngươi hỏi ta đó, kho báu ngươi đó. Thế thì chính cái lúc các vị đang nói năng, cái gì là kho báu? Cái biết của các vị là kho tàng trân bảo à. Những cái bị biết thì không phải là các vị. Những cái bị biết thì nó sinh, nó diệt. Thực ra thì có nhiều tầng người ta giải thích về cái bị biết. Cái bị biết đó, kinh văn gọi nó là chi? Gọi là vọng thức. Vọng thức nè. Rồi có một từ nữa người ta gọi nó là chi? Là phiền não nè. Gọi là tập khí nè. Gọi là chi nữa? Sầu bi khổ ưu não. Cái từ trong kinh văn nguyên thủy họ dùng đó là sầu bi khổ ưu não. Và nhiều từ này thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận biết là từ cái cạn, cái thô cho tới cái tinh mịn của nó. Ví dụ như cái tầng này là tầng thô nhất. Buồn, nhận biết dễ hay khó? Hơi khó một chút so với cái giận nha. Cái buồn nó chìm sâu à. Có những nỗi buồn chìm sâu vào đằng đẵng đó, của Hoàng Cầm đó. Các vị còn nhớ câu thơ đó chứ không? có giọng ca ưu phiền, vân vân, nhớ lúc đó bữa nay quên rồi. Và cái phần nổi của tâm thức mình dễ nhận ra là cái giận của các vị nó sôi sục, nó cồn cào, nó dâng lên, nhưng mà cái buồn thì nó lắng xuống. Cái giận nó có màu đỏ mà cái buồn nó có màu đen. Người nào mà buồn nhiều thưa các vị, mặt mày họ đen xuống và cả một vùng không gian xung quanh họ đen thẳm. Nó u ám, nó tối tăm. Và mình để cho cái buồn mà nó có mặt lâu thì thưa các vị, nó làm cuộc đời mình sẽ chìm xuống và không xa với cái chết là mấy. Rồi cái giận mà nó tràn lên, các vị không trị liệu được, các vị để cho cái tình trạng nó mất bình thường như thế lâu thì thưa các vị, một là tai biến, hai là gan các vị có vấn đề và bệnh nơi thân nó sinh ra thôi. Và nếu mình thương mình thì thưa các vị, những điều đó là những cái loại tật bệnh mà ta phải trị liệu à. Bằng không thì thưa các vị, mình tự chấm dứt sinh mạng mình, chứ có ai hủy hoại mình đâu. Không có thần linh nào cứu được các vị cả. Các vị phải tự cứu mình ngay bây giờ ở đây. Mình học đạo là để mình làm cho đời sống mình nếm hương vị chánh pháp, để tu tập, để có được an lạc, niềm vui liền, chứ không phải mình học lý thuyết cho vui đâu thưa các vị. Áp dụng nó vào đời sống mình để thực tập từng ngày, làm cho hạnh phúc nó dâng lên. Bằng không thì mình chạy không kịp với tử thần đâu. Một ngày đi qua là biến mất một ngày. Trước đây chừng vài tuần, nghe nói khóa tu 7 ngày, tôi rất là ngại ngần. 7 ngày dài quá. Thế nhưng mà thưa các vị, đặt chân đến đây ngày thứ nhất, tôi thấy rồi, sắp chấm dứt 7 ngày tu rồi đó. Và các vị nhìn coi là ngày nay là 4 ngày đi qua rồi. Các vị đếm coi còn mấy ngày nữa. Rất nhanh, thưa đại chúng. Thì cái tuổi thọ các vị cũng thế, bị rượt đuổi rất là nhanh. Và từ điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, nếu các vị không thương đời sống các vị thì các vị cứ để mặc cho những cái thứ này nè, nó tràn lên, nó dìm chết mình. Và mình nhớ lại coi một ngày những cái trạng thái tâm hành này nó đến, nó đi với ta hay là nó không có mặt nơi ta. Luôn có mặt, luôn có mặt, luôn đổi thay để hiện lên trong cái vùng trời tâm của các vị. Không buồn, không sầu não, ưu tư thì buồn bã, bất an. Không buồn thì khổ, không khổ thì lo, không lo thì bức rất khó chịu, rai rất vân vân. Những trạng thái tâm hành đó, nó luôn có mặt. Đây là cái phần rất thô, nhận ra rất dễ. Thế rồi ngay cái phần thô này ta nhận ra được đạo chưa? Nhận ra cái kho tàng trân bảo của ta chưa? Sao mà chưa được? Thưa các vị là ngay cái sầu bi khổ ưu não này, nếu các vị khéo thì các vị liền là người thấy, các vị liền là nhân chứng thuần khiết. Nhân chứng thuần khiết là sự nhận biết đơn thuần, là sự nhận biết sáng ngời, tỉnh tại hiện tiền. Còn những cái anh chàng này là cái bị các vị nhìn mà. Cái buồn bị ta nhìn, cái giận bị ta nhìn, các ưu tư phiền muộn vẫn là cái bên ngoài ta, là đối tượng bị ta thấy, cho nó nào hề là ta đâu. Mà con người thấy nó thì thưa các vị, vốn là năng lực thuần khiết, bất động, trong veo. Cái nhận biết của các vị nó có hình thức gì đâu, nó có thầm thì tiếng nói nào đâu, nó chỉ đơn thuần là một cặp mắt sáng quét ngang qua nhận biết nó mà thôi. Thì thưa các vị, ngay tức khắc ở tầng trạng này, khéo thì ta liền an trú được trong tâm bất động. Tức là khéo thì ta liền nhận ra kho tàng trân bảo có mặt liền để ta sống thôi, chứ có gì xa đâu. Rồi cái tầng mạnh hơn thưa các vị, đó là tầng buồn phiền đây. Phiền não tức là những cái loại tâm hành nó làm cho các vị bực bực, tức tức, gai rứt. Nó không có hiện hình ra cái gì rõ cả. Không phải buồn, không phải giận, không phải lo âu, nó khó chịu. Nó làm cho tâm thức mình nó gai rứt, nó khó chịu. Có ai đã từng gặp trạng thái này chưa? Nó chưa hiện thành hình rõ mặt, rõ mài, chưa thành nét. Nói ghen thì không phải ghen, mà không ghen thì cũng không phải không ghen. Nó có cái gì khó chịu. Ví dụ cái đó thì mấy bà bắt gặp rất dễ. Đâu có gì đâu mà gọi là ghen với tương. Thế nhưng mà khó chịu vô cùng. Nói không thì không đúng, mà nó ghen thì cũng không đúng. Tại vì mình tin ông quá mà. Ghen là sao? Thế nhưng mà thấy cái sự giao tình của ông với cái người nào nó có vẻ ngọt ngào quá, cái mình nó nổi tức. cái trạng thái này gọi là phiền não thưa các vị. Mà các vị chừng như cái điều này nó rất là chú ý các vị, sao tôi thấy cười te cười té. Thưa các vị, ngay cái lúc phiền não đang có trong các vị đó, lúc đó nếu các vị khéo một chút thì các vị an trú được ngay kho tàng chánh pháp của tự tâm các vị rất dễ. Ai biết dùm cái nỗi niềm đó trong ta? Không ai biết được cả. Ông chồng các vị thì có trời mà biết, chứ làm sao không biết được. Thưa các vị, mình vẫn cười thân thớt, rất là ngon lành, vẫn bình thường thôi. Tại mình thấy đâu có lý do gì để mà nổi cơn thịnh nộ, cho nên mình xử sự rất bình thường. Mà ổng thì vô tư, ổng thấy mình cười thì ổng cười thôi. Thế thì ổng làm sao mà biết được phiền não trong các vị? Chỉ có Phật các vị nhìn ra thôi. Phật các vị là ai? Thưa, là cái năng lực nhận biết thuần khiết bên trong đây, nhìn thấy rất rõ từng cái ngóc ngách tâm hành của các vị. Thế thì từng sâu khéo thì ta cũng nhận ra được Phật của chính ta. Tầng cạn thì vô cùng dễ nhìn nhé. Rồi những cái tầng khác như là vọng thức, như là tập khí, thưa các vị, vọng thức là chi? Từng tràng ngôn ngữ suy diễn đây gọi là vọng thức. Từng cái tràng chưa hình thành một cái loại suy nghĩ, nó chỉ mờ nhạt như khói sương thôi, nó chấp ngã thôi, cũng được gọi là vọng thức. Rồi cái phần này, thưa các vị, phần tập khí là chi? Đó là những cái hạt mầm nó ngủ yên trong tâm thức các vị, đợi cơ hội nó mới bật ra. Nó bật ra có khi ta trở tay không kịp. Gọi nó là tập khí. Mê sách không bỏ được là một loại tập khí á. Ham nói dai cũng là một loại tập khí. Thưa các vị, nó chìm rất sâu, nhưng mà nó là những cái không phải là ta. Không phải là ta. Ta còn có cái phần thâm sâu hơn, tức là ta là cái nhận biết rất là tinh khiết, đang thấy những thứ đó ngược xuôi. Thì thưa các vị, ngay tức khắc trong cái lúc phiền não bề bộn đây, khéo thì các vị liền an trú được trong ngay cái kho tàng trân báu của chính các vị. Kho tàng trân báu này, đó là năng lực Phật sống động vô cùng đang hiện hữu trong từng hình hài năm uẩn của chúng ta. Không một người nào không có cả. Người ta khéo thì thưa các vị, người ta quay về ta nhận ra được liền. Ngay lúc phiền não đang khởi, khéo thì quay về nhận được. Còn lúc bình thường thì có dễ nhận hay là khó đây? Thưa, càng dễ nhận nữa, chứ không có gì khó cả. Lúc mà tâm ta bình lặng, tĩnh tại, không bị vọng thức xô đẩy, không chìm trong cái trạng thái ngủ quên, đang tĩnh tại hiện tiền ngồi nghe rõ ràng từng tiếng, thì tâm Phật bất động đang hiện nơi đời sống các vị. Trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, lúc nào cũng hiện diện, lúc nào cũng phóng quang chiếu sáng cả. Thế thì kho tàng trân bảo nơi tự thân các vị, nó rất là dễ để cho các vị nhận ra. Nhận ra được điều này, thưa các vị, cái từ người ta gọi nó vô cùng cảm hứng, đó là ngộ đạo. Thấy được ánh sáng chánh pháp rồi, người đó nhất định là ngay một đời này. Thưa các vị, nếu dẹp bớt những cái duyên ràng buộc, đừng để cho mình lâm vào cái tình trạng tật bệnh của tâm nữa, thì ngay một đời này đoạn đứt được phiền não, chứng nghiệm được niết bàn. Chứ không phải là chuyện khó. Mình đừng nghĩ tu là chuyện khó. Mình đừng nghĩ ngộ đạo là chuyện khó. Thưa các vị, người ta cố tình làm cho nó méo mó đi và cố tình làm cho nó khó khăn để chúng ta với lên không có được, để cho họ sở hữu chủ một cái dòng tự giác để có được cái lợi dưỡng gì đó thôi. Chứ còn kỳ thật là theo cái nhìn của mình là ai cũng có khả năng thăm dò được cái chiều kích không gian này. Đây là cái chiều không gian tĩnh lặng bất động đang có nơi các vị. Các vị khéo thì nhận ra liền, chứ không có gì mà phải qua một trung gian ai cả. Phật giáo không có hề truyền trao cái quy quyền nhất định về chân lý cho một ông thầy nào. Cho nên không có người làm gạch nối giữa ta với Đức Thế Tôn. Càng không có ai làm gạch nối giữa các vị với chân lý cả. Các vị là người trực tiếp nắm chân lý, chạm chân lý, ngửi chân lý và sống trọn vẹn với chân lý, chứ không ai làm trung gian giúp các vị được cả. Rồi cái ví dụ gần là thế này. Có ai thay các vị để nhận diện được từng phiền não trong các vị không? Không. ta vui, ta biết, ta buồn, ta biết, ta giận, tức, bất an. Chỉ có ta đối bóng với chính ta nhận diện từng tâm hành sinh khởi trong ta, chứ không ai thay ta làm được điều này cả. Ta là chủ nhân của đời sống ta. Ta quay vào bên trong để khơi mở kho tàng chánh pháp nơi ta, và Đức Thế Tôn trong ta bật sáng, mà ta sống được với Phật ta, chứ không ai giúp ta được điều này. Thưa các vị, đi qua một cái công án để các vị thấy là người xưa họ dạy đạo vô cùng là từ bi, không có giấu giếm gì cả, chỉ thẳng thôi, chỉ trực tiếp thôi. Và cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là điểm trán, sỉ vô trán, giống như ngài Mã Tổ mà sỉ ngu vừa thôi. Ta đâu có Phật pháp gì trong đó đâu mà cho ông. Và kỳ thực cái điều này rất là dễ để cho các vị thể nghiệm. Các vị an trú được trong cái trạng thái nhận biết thuần khiết thì các vị thấy có cái gì trong đó không? Không. Một trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng hiện tiền nhưng không có cái gì trong đó cả. Thế nhưng mà đủ tất cả, không thiếu cái chi cả. Cái trạng thái nhận biết đơn thuần của các vị đó, thưa các vị, nó không có màu sắc, không có hình ảnh, không có âm thanh, không có mùi vị. Thế nhưng mà mọi thứ phiền não bất an trong đời sống các vị chỉ cần nó quét mắt đến là điều cháy rụi. Chỉ cần các vị lui về an trú ngay nơi cái vùng trời tâm bất động thì thưa các vị, mọi thứ cuồng phong bão tố của trần đời không có xô dạt đời sống các vị đi đâu được cả. Các vị liền an trú ngay nơi cái tâm điểm của vũ trụ. Tức là ví dụ như một cơn lốc nó cuồng cuộn quay thế này, thì tâm bão, tức là cái rúng của cái cơn bão, cái rúng của cơn lốc đó rất bình yên, không có một cái xoáy động nào nhỏ xảy ra trong đó cả. Tâm ta cũng thế, an trú ngay cái vùng bất động này thì các vị chiếu phá được phiền não và nó tràn đầy năng lực tự giác. Cái điều dễ thử nghiệm gần đó là chỉ cần các vị nhận ra thế thì mọi thứ phiền não các vị chỉ cần liếc mắt là nó đều cháy tiêu. Hay gần hơn nữa là thế này, khi mọi thứ phiền não nó vừa sinh khởi mà các vị chỉ cần lui về, các vị đứng trong cái vùng trời tâm bất động nhận biết, thì phiền não nó liền trôi ra xa, nó không dính với các vị liền thôi. Nó là cái bị ta thấy mà làm sao mà nó nhận chìm đời sống ta được.
Tụi con thấy thầy nếu mình nhận ra cái nhận biết á thì chắc thỉnh thoảng tụi con cũng có, nhưng mà nó nhá lên cái thôi.
Do vì điều thứ nhất là mình chưa đủ niềm tin vững chắc. Điều thứ hai, mình chưa cảm thấy cái nhu cầu cần để sống miệt mài. Thế cho nên là mình cứ một chút sống một chút chết. Một chút thì an trú được trong tâm bất động rồi lại chạy lăng xăng ra ngoài. Và do vì cái tập khí chấp ngã mình nó rất là dày giống với chi lạ. Thưa các vị, ở cái mức độ cạn thôi, ở cái mức độ bình thường thôi, nếu người ta có được cái năng lực của từ bi, nếu người ta có được cái năng lực tự giác thì bỏ phiền não, bỏ khổ đau cũng dễ lắm chứ không phải là khó. Rồi cái mức độ nhận ra tâm Phật bất động là cái chiều kích rất là thâm sâu, mà mình an trú được, mình nhận ra được thì mọi thứ nó đều rơi, không phải là khó đối với người đã thể nhận. Ví dụ như mình đã kể cho các vị nghe một câu chuyện trong kinh A Hàm đó. Một hôm thiên đế đi chơi, có một cái con Atula, con quỷ kia, nó đen đuổi, nó xấu xa, nó hôi hám, nó gớm ghiếc, nó leo lên ngôi thiên đế nó ngồi. Thế rồi chư thiên thấy tức vô cùng, tại vì đây là ngôi trời mà cái tên này nó dám leo lên nó ngồi. Và khi chư thiên bao quanh mà đông người càng nổi giận bao nhiêu thì cái tên Atula kia nó là càng đẹp ra bấy nhiêu. Càng giận thì nó càng đẹp, và càng giận thì nó càng thơm tho chứ nó không hồi hám nữa. Và thế rồi họ không biết làm sao, đuổi thì không được. Thế rồi mới chạy mắt với thiên đế, nó xin ngài về ngài coi có cái tên quỷ Atula nó chiếm ngôi ngài, mà chúng tôi tức vô cùng, không biết làm sao hết, là tôi càng tức thì chừng như là nó mọc rễ luôn ra chiếc ghế. Thiên đế tính làm sao? Thiên đế mỉm cười nói, được, để ta về coi thử. Và ông ta về, ông ta làm cái việc chi các vị biết không? Quỳ một chân xuống đất, trịch áo bài vai, giống như các tỳ kheo lãnh lễ Đức Thế Tôn vậy. Trịch áo bài vai, thưa hiền giả, ngài từ đâu tới, ngài có khỏe không? Thế rồi, khi quỳ chân xuống, trịch áo bài vai, thưa một câu như thế, thì cái tên Atula kia, nó lần lần nó teo tóp, nó nhỏ lại, và nó xấu xa lại, nó đen đuổi lại, rồi nó hôi hám lại. Và tới chuyện ông thưa một câu như thế, thì nó chạy mất tiêu, co giò chạy mất tiêu, không có dám trù trừ, chiếm ngôi thiên đế. Và câu chuyện này nó hay vô cùng, thưa các vị. Ta đối kháng với cái sự khó ưa, phiền muộn, bất an của người, mà ta dùng cái năng lực y như thế đối kháng, thì thưa các vị, ta tạo thêm cái năng lực cho kẻ kia nó đẹp ra. Các vị thử làm biết ngay à. Người ta ghét mình, người ta cay đắng với mình, mà mình dùng cái năng lực ghét và cay đắng đối kháng lại, thì các vị thấy người ta mừng vô cùng rồi đó. Trước tiên chưa làm chi, nhưng mà thích rồi. Tại sao vậy? Mình mắc mưu người ta rồi, mình trúng kế người ta rồi. Họ muốn mình phiền não, mà mình phiền não là trúng kế rồi, có phải không? Họ chọc để cho mình tức. Mà mình tức thì sao? Trúng kế họ rồi. Người ta làm điều đó để cho mình phiền não, để mình bất an, để mình giận, để mình thù, để mình cay đắng, để mình chìm sâu trong cái sự khổ hải. Thế mà mình lại làm y như cái điều người ta mong muốn. Thế thì các vị hình dung cái là mình khờ, chứ có phải mình thông minh chi đâu. Nếu thông minh thì làm như vị thiên đế. Đối với kẻ thù hãy đối bằng cái tâm vô cùng là độ lượng và yêu thương. Thế thì các vị mới trả thù được người ta chứ. Nếu nói theo cái ngôn ngữ đời thường là ta muốn trả thù kẻ thù thì ta phải làm khác với kẻ thù. Còn lần này, các vị làm y như kẻ thù thì các vị có khác gì người ta? Người ta dùng toàn bộ những cái lời ngôn ngữ rất là thô tục, xấu xa, hạ đẳng. Người ta xỉ mạ mình, rồi mình cũng chống nạnh qua nồi. Và dùng những ngôn ngữ đó còn tục tằn hơn, còn thô ác hơn, còn hạ liệt hơn người ta. Thế thì các vị hình dung là mình tự dìm đời mình rồi. Ở mức độ cạn thì nó là như vậy. Và thưa các vị, chỉ đối kháng được với mọi loại phiền não bằng tâm hành từ bi. Thế là mức độ sâu đó là các vị loại trừ mọi thứ tập khí phiền não vọng thức, hay là mọi thứ trạng thái tâm hành của các vị chỉ bằng một con đường thôi, đó là an trú ngay cái tâm bất động, thì tự nó trôi xa, không cần làm gì cả. Không cần đề kháng, không cần loại trừ, không cần dập tắt, không cần chiến đấu gì với phiền não của các vị cả. Các vị hãy làm một việc là an trú tâm ngay cái sự nhận biết, tinh khiết, chói sáng, không có lai động, không có ngôn ngữ thì thầm chi cả. Thế thì mọi thứ nghiệp sinh diệt nó tự rơi. Mọi thứ lậu nghiệp của hà sa kiếp nó tự rụng hết, không còn bóng dáng gì thưa các vị. Mọi thứ phiền não hiện đời này, sở dĩ mà đó còn dâm cành bên trong tâm thức của các vị, nó còn mọc rễ được là do vì các vị chưa có năng lực an trú ngay nơi tâm nhận biết thuần khiết đó thôi. Cho nên thỉnh thoảng người ta chọc thì mình buồn, có khi cũng khóc lên khóc xuống chứ không hiền đâu. Nhưng mà thưa các vị, do mình vụng quá đi. Chứ còn nếu các vị có một chút thông minh thì các vị biết rằng ta nên an trú ngay nơi tâm bất động của ta để loại trừ tất cả mọi cái loại nghiệp đến với ta. Và mình chưa làm được gì nhiều, thế thì mình phải cảm ơn tất cả những người gây phiền não cho mình trước. Tại vì họ là cái điều kiện để cho tâm bồ đề của các vị bật khởi. Họ chọc mình, họ gây khó khăn cho mình, họ làm tổn thương mình. Thưa các vị, nếu mà mình biết tu thực sự thì mình nên cảm ơn. Tại vì họ là cái điều kiện để cho các vị nhận biết là tâm bất động của các vị đang có đây. Thầy thuốc mà giỏi á, thì thưa các vị, ông không có hề dán cái bảng ở trước cửa là tôi chỉ trị người không có bệnh, phải không? Có thầy thuốc nào khùng đến nổi vậy không? Thầy thuốc mà càng giỏi thì người ta càng dán cái bảng trước cửa là xin tất cả những loại bệnh nan y hãy tới để tôi trị, để chứng minh tài ba của tôi, có phải vậy không? Thế mà mình lại sợ bệnh là sao chứ? Mình sợ phiền não đến với mình là sao chứ? Mình sợ người ta trêu ghẹo mình, sợ người ta làm tổn thương mình, thì nó rất sai với con người tu tập à. Người tu là phải dán cái bảng trước là xin mời tất cả bệnh năng y đến để tôi trị. Điều này nó rất là đúng nhau, không phải là mình cưỡng lý. Và khi các vị nếm hương vị Phật pháp rồi thì chuyện này nó tự nhiên xảy ra chứ không có gì khó hiểu cả. Đó là đôi nét chúng ta khai thác về một vài cái nhân duyên ở trong thiền thoại. Thế thì mình đi sâu hơn, có những vấn đề mà chúng ta khai thác hôm nay mà không xong thì ngày mai làm tiếp. Cái câu đặt ra để hỏi với nhau là cái bản chất thực của anh là gì? Vấn đề thứ nhất, ta hỏi nhau là cái bản chất thực của anh là gì? Cái đầu tiên cần nêu là cái không thật. Mình nhận ra cái gì không phải mình á, thì mình mới thấy mình là cái gì. Cái gì là cái không thật của anh?
Ý đầu tiên là cái cảm nhận của ta về tự thân.
Thông thường cái từ này nó có một cái hàm nghĩa là ta suy nghĩ về ta, ta nghĩ về ta, ta cho ta là như thế, gọi là cảm nhận của ta về tự thân. Và thưa các vị, nó không ngoài hai điều thôi. Một là hình tướng, những cái mà các vị cảm nhận về mình, một là tên gọi, hai là hình tướng. Tất cả mọi cái mà các vị tự hào về các vị nghĩ về mình, các vị cho rằng mình như thế này, như thế kia, nó không ngoài hai cái phần này thôi. Một là tên gọi, hai là hình tướng. Thế nào là tên gọi? Thưa các vị, tên của ta là tên gọi này. Rồi tên của quốc gia dân tộc ta cũng là tên gọi. Tên của niềm tự hào ta cũng là một loại tên gọi. Thế nào là hình tướng? Thưa các vị, ở mức độ cạn, các vị thấy các vị là thế này. Người như thế này, cao ngần đó ngần kia, da trắng da đen vân vân. Và cái phần này là cái chiều kích rất là cạn mà ta gắn mình vào nó. Rồi cái chiều kích sâu hơn, nó thuộc về cái loại vô hình, đó là tất cả những cái từ ngữ, những ngôn ngữ, những suy nghĩ về các vị. Và thậm chí có những cái người ta phong cho các vị nữa kia. Tự thân mình không có điều đó. Thế nhưng mà rồi, có một vài người nào đó họ gặp mình, họ nói là ồ, tôi thấy chừng như anh đây là chị gì, có một cái tính cách rất là sang trọng, rất là quý phái, rất là dễ thương nha. Thế rồi, mình hiểu lầm điều đó, cho nên mình cố gắng mình đi vào cái khuôn phép như người ta đã phong mình như vậy. Bản chất của mình vốn là nông dân chẳng hạn. Thế nhưng mà người ta nói là anh rất là quý phái. Thế rồi mình cũng làm bộ đi ra nó vẻ quý phái, ăn nó ra cái vẻ quý phái, đứng đi ngồi nằm mình khuôn theo cái khuôn mẫu người ta đã phong cho mình. Thưa các vị, đó là mình dùng cái ví dụ để cho các vị hình dung là mọi thứ trên trần đời này nó đều đi vào cái khuôn nếp như vậy. Mình lỡ làm ông giám đốc của một cơ sở lớn, thưa các vị, tự nhiên mình phải đổi cái tính cách của mình để cho nó khớp lại với cái tính cách của một vị giám đốc. Rồi lỡ là ông thầy tu thì làm sao? Lỡ là ông thầy tu thì làm sao? Cũng phải làm cái cách nào đó để cho nó ra vẽ một cái hình tướng như ông thầy tu. Lỡ người ta phong mình là một thiền sư rồi các vị làm sao? Cũng phải làm bộ chứ. Cũng phải đi nghiêm trang từ từ chứ. Đi cà rè không dám bước để tao thấy thiền ghê. Mà thưa các vị, những thứ đó đều là loại hình thức cả, chứ không phải là cái gì dính vào bên trong các vị nghe. Thế cho nên thưa các vị, cái cảm nhận của ta về tự thân ta không hề là ta. Những cái mình suy nghĩ về mình, những cái người khác suy nghĩ về mình, không phải là cái chất chân thực của chính các vị, không phải là con người thực của các vị. Con người thực nó nằm sâu bên sau nữa kia. Nó là cái nhận diện được tất cả những cái không thực này. Đó là cái điều thứ nhất. Ta hãy loại trừ những cái không phải là ta ra. Bằng không thì các vị cứ tưởng là tôi là người như thế này, tôi là người có cá tính như vậy như kia vân vân. Thưa các vị, người nào càng tự hào về cá tính bao nhiêu thì người đó càng là người ngã chấp nặng nề bấy nhiêu, khó loại trừ bấy nhiêu và chuốc nhiều phiền não bấy nhiêu. Tất nhiên ở cái tầng này đó là cái chiều kích rất là cao. Thế nhưng mà nếu ở chiều kích cạn thì người ta cần có một cá tính, chứ không phải là không có nghe. Tại vì nếu anh không có cá tính của riêng anh, không có cái tính cách một con người, thế thì anh sẽ trở thành một người không phân biệt được phải quấy trắng đen, không trở thành người lương thiện giữa trần thế, không có một cái niềm tự hào, không có một cái sự trách nhiệm gì về chính mình, thế thì không được. Cho nên ở tầng cạn
thì rất là cần một cá tính. Cá tính nó tạo thành một cái sự tự trọng. Thưa các vị, người không có cá tính thì không có tự trọng. Anh không thấy anh là người mang lớp áo của một nhà tu, anh không thấy trách nhiệm gì với gia tài thánh giáo của Như Lai. Anh sống cuộc đời được chăng đây chớ thôi, tức là buông trôi cuộc đời sao cũng được. Thế thì người đó không tự trọng, cho nên không có phẩm chất của người tu làm phá vỡ nền tảng đạo đức của xã hội luân thường. Cho nên ở mức độ cạn thì cái điều đó rất đúng. Cái khả năng cố chấp và tự ngã người ta rất là cần. Thế nhưng vươn đến tầm cao, cái điều mình nói đây là vươn tới tầm cao để có thể giải thoát liền trong hiện đời, chứ không phải nói về cái lĩnh vực luân lý đời thường. Thưa các vị, chúng ta đang chia sẻ với nhau về cái chiều kích rất là cao của không gian bất động. Thế thì thưa các vị, người đó phải biết rằng mọi thứ tên gọi, mọi thứ hình tướng do ta nghĩ về ta, do người gán vào cho ta, thưa các vị, đều không phải là ta. Ta là cái nằm sâu bên sau. Và nếu nói rõ hơn, ta là cái nhận biết thuần khiết, không có tên gọi, không có sắc màu, không có âm thanh. Ta là cái năng lực tuệ giác rỗng sáng chiếu diệu hiện tiền. Ta là tâm Phật bất động, ta không phải là cái bị nhận biết đâu. Đó là tầng cạn, thì chúng ta khéo hiểu thì các vị đã có thể phân biệt được điều này rồi. Và tất cả những điều này, thưa các vị, nó có một cái đặc tính chung. Đặc tính gì? Ồn ào, sao động, bất an, nhiều sắc màu, nhiều âm thanh, rộn rã, giống như không gian bên ngoài. Người tới lui ngược xuôi, sắc màu nhộn nhịp, bao nhiêu tiếng ồn, thưa các vị. Rồi có một chiều không gian bên ngoài, nếu các vị lắng thì các vị nghe là có những lúc không có tiếng động, không có ồn ào, không có ngựa xe, không gian yên bình phẳng lặng. Có những chiều trời rất xanh, không có một bóng mây, phải như không? Có những ngày thì đầy u ám mây đen kịch, nhưng mà có những ngày thì không có một mảng mây nào cả, trời mênh mông và xanh biếc. Thưa các vị, không gian bên trên thì nó có hai phần. Một phần đó là dày đặc mây, phần thì rỗng trống mênh mông không có mây. Rồi thế giới của âm thanh thì thưa các vị, nó có cái phần ồn ào náo nhiệt phức tạp cuồng loạn. Thế nhưng mà nó có những cái giây phút không có tiếng động, không có tiếng ồn, nó yên bình tĩnh lặng. Và các vị có thể thử nghiệm được một điều là khi các vị lắng tai nghe những cái lúc âm thanh bên ngoài không có, rất yên, rất vắng, rất lặng, thì cái gì nó phát sinh? Bên ngoài yên lắng mà ta lắng nghe được cái sự yên lắng bên ngoài, thì ta cũng nghe được cái sự yên lắng bên trong của tâm ta. Có những quãng lặng của lòng, các vị khéo thì các vị nghe được. Mình mới nghe các Phật tử nói với mình, nó nói thầy nói là thầy lại xuống một lại, cái thầy ngủ được giấc, rồi thầy đứng lên, rồi thầy ngủ được giấc, rồi thầy mới lại xuống. Rồi thưa các vị, ý của thầy muốn nói là chúng ta lại Phật rất là chậm, có phải không? Có những quãng lại, rồi có những quãng nó rất là trống. Nhưng mà thưa, cái điều này nó rất là cần, rất là cần. Để làm chi? Để các vị thăm dò và có chiều không gian bất động, chiều không gian yên lắng, không có tiếng. Cái tiếng của tôi sướng lễ, tiếng chuông, tiếng khánh, thưa các vị. Rồi sau đó là nó yên, nó lắng, không có tiếng gì cả. Nếu các vị khéo nghe được cái quãng vô thinh của đất trời, thì các vị cũng nhìn ra được cái quãng vô thinh của tâm thức. Và cái chuyện này, thưa các vị, nó tương tác nhau thôi. Nếu bên ngoài nó có cái chiều không gian ồn ào, sao động, rồi nó có cái chiều không gian yên lắng, không có một tiếng, thế thì tâm thức các vị cũng thế. Nó có những cái lúc nhiều hình ảnh ngược xuôi, nhưng mà cũng có những lúc chiều xanh ngăn ngát, thấy cả bóng núi Ba Vì bên trong nữa mà. Rồi nó có những cái quãng thời gian là không có một tiếng thầm thì nào bên trong đây cả. Đó là một trạng thái yên bình tĩnh lặng. Mà trạng thái ấy, thưa các vị, nó đâu phải là ta đã chết. Các vị vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn bình thường đến đi. Thế thì trong cái trạng thái ấy là cái trạng thái chi của các vị? Trạng thái tâm bất động đang hiện tiền. Trạng thái của cái sự sống màu nhiệm nó đang bộc phát. Đó là cái con người thật của các vị đang có mặt. Còn cái lúc trạng thái mà tâm thức của chúng ta nó cuồng nộ, nó dậy sóng, hoặc nó sao động, nó bất an như phố chợ, lúc đó không phải là các vị. Lúc đó là những cái phi ngã nó có mặt đây.
những cái ta cảm nhận về ta. Thế rồi đi vào cái chiều thứ hai để nhìn về vấn đề này. Tất cả những nỗi buồn, cái khổ, cái bất an của các vị, nó đều ở phần này cả, đều phần không phải của các vị. Cái cảm nghiệm về ta, ta chống đối với những cái cảm nghiệm nó có thể gây tổn thương cho ta thôi. Thế thì ta phát sinh vô vàn phiền não. Ta nghĩ ta là con người như thế này, con người có uy tín giữa cộng đồng, là người phương phi màu mỡ, coi cũng được được, mà lại có uy tín là nói năng ra phết, bao nhiêu người thương mến và kính trọng. Ấy vậy mà có một cái tên khùng nào đó, nó đến nhà nó sỉ vả, nó nói mi là cái tên lừa bịp. Cái mình cảm thấy vô cùng tổn thương. Mà cái tổn thương này, thưa các vị, nó là cái tổn thương do các vị nghĩ về các vị, những cái cảm nghiệm về ta, chứ không phải là chính thực là ta. Người ta, năm ba người, người ta phong cho mình một cái danh dự là người đáng quý trọng giữa cộng đồng, chứ không phải là hàng trăm người họ đều như vậy cả đâu. Một số người, chừng 10 người, 15 người, 20 người, họ vô cùng kính trọng các vị, họ ve vuốt các vị, họ tấn phong như các vị lên cái địa vị là người cao quý nhất trong cộng đồng người Việt. Thế rồi ta tưởng lòng ta thiệt như vậy. Trong khi đó thì ta không phải như vậy. Ta chỉ được chừng 10% trong cái niềm kính trọng người khác mà thôi. Thế rồi cái chuyện cái kim bọc rẻ lâu ngày cũng ra chứ. Tức là anh làm sao giấu được cái bản chất của anh. Thế rồi sẽ có một người khác hoặc nhiều người khác họ phát giác ra, thì họ có gan họ xỉ vào mặt, họ nói thẳng nói thật thôi, chứ họ cũng không có nói thêm làm chi. Họ nói mi là cái tên lừa bịp, mi làm gì mà được kính trọng nhất trong cộng đồng, không hề. Thế rồi mình cảm thấy vô cùng xúc phạm, mình buồn phiền, mình trách cứ, và thậm chí là mình cảm thấy tổn thương, mất uy tín, rồi mình tự sát. Thế thì ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương không phải chính thực là ta, mà chính thực là nó xúc phạm vào cái cảm nhận của ta về tự thân ta. Cái ta nào hề có cái thực đó bao giờ. Thế cho nên thưa các vị, mình chưa hề tiếp xúc được con người thực của mình bao giờ. Mình chỉ tiếp xúc cái phần mình nghĩ về mình thôi. Và người ta tiếp xúc với các vị cũng thế. Người ta tiếp xúc với cái phần người ta nghĩ về các vị, chứ người ta chưa hề tiếp xúc thẳng với các vị bao giờ. Và thưa các vị, cuộc đời này giữa trần thế này, người ta chỉ tiếp xúc nhau qua cái nghĩ của họ về ta, chứ họ chưa tiếp xúc thẳng với ta. Chỉ có một người duy nhất giữa trần đời này tiếp xúc được với chính mình, người đó là mình, chứ không ai tiếp xúc được với mình cả. Không ai hiểu ta bằng ta cả. Và chỉ có năng lực Phật của các vị mới từ bên trong rọi sáng được cái lớp vỏ này thôi, chứ không có cái gì bên ngoài có thể nhìn được các vị cả. Đó là cái điều thứ nhất, các vị hãy nhận ra cái không phải mình cái đã. Và khi ta hình thành được cái lớp vỏ không phải mình rồi, thì nó có những cái phần dẫn giải phía sau. Cái mà ta hay tự hào là ta, nó gồm có cái chi? Nếu mình nhìn sâu hơn, cái mà các vị hay nói về mình, hay cảm nhận về mình là không ngoài hai việc thôi: ta và những câu chuyện của ta. Không có một con người nào mà không giải thích được câu chuyện về họ cả. Họ là một pho lịch sử á, hay là họ là một pho tiểu thuyết, nó cũng gần giống nhau. Tức là cái bề dày của người ta, người ta tự dệt về họ, thưa các vị. Mà người nào dệt càng hay bao nhiêu thì càng có giá trị giữa cuộc đời bấy nhiêu, có phải vậy không? Người ta khéo thiêu dệt về mình: anh không là gì ngoài những câu chuyện kể về anh. Hay nói một cách tinh tế, anh không là gì ngoài những ký ức về anh, những cái lưu trữ hồ sơ về anh, không có gì khác ngoài đó cả. Hãy nhìn lại mà coi, cuộc đời ta là như vậy. Tất cả những cái mẫu chuyện, từ cái chuyện ta sinh ra từ làng quê, từ cái chuyện ta con ông nọ, con bà kia, là cái chuyện ta lớn lên, trải nghiệm qua những nỗi khó khăn, ta học hành ra làm sao, vân vân. Những cái sự thiêu dệt đó, nó tạo thành cái anh gọi là anh. Nếu lấy tất cả những cái kia đi, thì anh còn lại cái gì? Ở mức độ cạn thì ta thấy ta không còn cái gì cả. Thế nhưng mà thưa các vị, lặn sâu vào cái tầng cuối của nó, thì các vị còn lại cái phần tinh nguyên nhất, trong sáng nhất, thuần khiết nhất, là cái năng lực nhận biết của các vị, chứ không phải là những câu chuyện về ta. Ta là cái người đọc những câu chuyện đó, ta là những người sáng tạo nên những câu chuyện, chứ không phải ta là những câu chuyện. Và thưa các vị, chừng như trần gian này người ta vô cùng kính trọng những con người khéo dệt nhiều chuyện về họ. Và điều này dường như tôi muốn sỉ vào mặt tôi nói cũng dường như cũng đúng, phải không? Không ai nói hay bằng mấy ông thầy như tôi cả. Tôi nghĩ chắc tôi cũng loại nói hay, có phải không? Nói về mình ngọt ơ. Và chuyện đó không biết có đúng hay là không, nhưng mà các vị nghe, các vị cảm thấy là ồ, quá ra là thầy Phước Tịnh có bà già rất dễ thương. Bà nhà quê mà sinh ra thầy, thầy Phước Tịnh có một quá trình đi tu và cực nhọc vô cùng, vân vân và vân vân. Thế thì thưa các vị, giỏi dệt nhiều chuyện bao nhiêu thì người ta khéo tô vẽ vào cái bản ngã người ta bấy nhiêu thôi. Anh không là gì cả ngoài những câu chuyện anh nói về anh. Sau hơn một tuần, anh không là gì cả ngoài những cái ký ức anh nhớ về anh. Rồi anh dệt cho anh, rồi anh dệt ra để cho người ta có một cái cảm tình về anh, có niềm kính trọng về anh, vân vân. Thưa các vị, tóm lại một điều, tất cả những cái ấy không phải là các vị. Hãy nhìn cho rõ điều này. Cho nên ai mà nói về họ nhiều bao nhiêu thì ta hãy nhớ một điều là ồ, quá ra ông đó có nhiều câu chuyện ghê, chứ không hơn, phải không? Chứ có gì lạ đâu. Tất cả niềm tự hào của anh, sự kiêu hãnh của anh, hay là cái nỗi kiêu ngạo lớn bằng trời của anh, nó cũng không ngoài những câu chuyện anh nói về anh. Nói thì dường như nó hơi mất lòng nhau rất nhiều, nhưng mà các vị nhìn khắp gầm trời này chứ không phải nhìn vào một vài người đâu, thì các vị thấy đều như nhau cả, đều quy kết vào cái điểm này, không khác. Thế nhưng mà thưa các vị, có một người họ kể về họ rất nhiều mà không hề có cái bản ngã là tự hào. Ai vậy? Đúng rồi đó, Đức Phật. Cụ đó là nhiều chuyện nhất thiên hạ, thưa các vị. Tại vì ông nhìn suốt thà xa kiếp, ông kể về chuyện quá khứ, ông dày nhiều tập. Nhưng mà do vì vượt lên trên cái tầng của bản ngã, chứng nghiệm pháp thân rồi, đem những câu chuyện đó để giúp người ta mở cánh cửa đạo, để sáng được tâm, để thấy đường về, cho nên người đó vô ngã thôi. Còn đa phần nếu chúng ta nói về mình thì chúng ta đều có cái ngã bên trong cả. Tóm lại một điều, thưa các vị, đời người không là gì cả ngoài những câu chuyện về họ. Họ khéo viết về nhiều câu chuyện về họ. Và thậm chí có những người không có chuyện kể thì họ làm sao? Thưa các vị, họ làm khổ nhục kế, họ tô vẽ bản ngã của họ. Ví dụ như chúng ta đã có một buổi chia sẻ từ hôm qua hôm kia đó. Có những người họ già, họ rất là cô đơn, họ không có ai chăm sóc cả, không ai quan tâm tới họ cả. Thế cho nên họ đem cái thân tới bệnh viện để nhờ bác sĩ quan tâm. Họ ỉ eo đủ chuyện mà khám ra thì không hề có bệnh, mà cứ đấm vai, đấm lưng, đấm đầu, đấm cổ, nó tôi nhất chỗ này, tôi đau chỗ kia, mà bác sĩ khám gần chết không có một cái bệnh chi cả. Chỉ có duy nhất một cái bệnh là muốn người ta quan tâm tới mình thôi. Thế các vị, chuyện này dường như là cái tâm lý rất đời thường trong đời sống chúng ta. Ta đi đâu ta cũng muốn người khác quan tâm ta cả. Ở trong một cái cộng đồng lớn thế này, ta cũng làm mọi cách để cho người khác biết rằng ta đang có mặt nơi đây. Có đúng không vậy? Không sai là mấy đâu. Và nếu trẻ thì thưa các vị, cái điều này nó lộ ra rất là ngô nghê. Và già thì nó tinh tế thôi, chứ đều giống như nhau, không khác gì cả. Trẻ thì thế nào là ngô nghê? Các vị mà đi thăm mấy cái nơi người ta nuôi thú á, nhìn mấy con công á, ảnh bình thường thì cái đuôi ảnh nó sụi không, nó xấu đuôi à. Thế nhưng mà có một con công mái thì ảnh xòe đuôi ra rất là đẹp, ảnh xòe đi xung quanh vậy. Thưa các vị, là không hề có một cậu con trai nào không biết xòe đuôi, mà không hề nói mất lòng nhau, nhưng mà không hề có một cô gái nào không có bộ cánh. Chúng ta đều như nhau cả. Thế rồi già cũng xòe đuôi, nhưng mà rất tinh tế, người ta không thấy đó thôi, chứ đừng tưởng là không. Và thưa các vị, là tất cả nó đều ở cái mặt cạn, không phải là các vị. Các vị vốn là cái năng lực nhận biết từ chiều sâu, chứ nào hề là những cái cạn gì đâu. Ngay cái lúc mà ta xòe đuôi đó, ta có thể nhận ra đạo lý rất dễ. Nhận ra đạo lý là sao? Anh là cái biết, anh đang nhận diện cái sự sung sơ khoe mẽ đang biểu diễn ra bên ngoài, anh lui về, anh ở yên trong trạng thái nhận biết thuần khiết. Thì thưa các vị, cái trạng thái sung sơ nó tự nhiên nó rơi liền thôi, thưa các vị. Người đó tự nhiên đầm đệ lại, tự nhiên tĩnh lắng lại, tự nhiên cảm thấy những cái điều đó nó vô cùng phù phiếm, tự nhiên rơi thôi chứ không cần làm gì thêm hết. Và cái kỳ lạ là khi người ta nếm được hương vị Phật pháp, người ta tu rồi thưa các vị, càng ngày người ta càng vững dưng đối với đời, ta càng nhẹ nhàng đối với chuyện thị phi, người ta càng coi thường mọi thứ khen chê giữa trần thế. Thưa các vị, nó không cần phải cố gắng loại trừ hay làm cái chi cả, mà tự nhiên nó như vậy thôi. Tự nhiên nó rớt vô vùng trời đó, tự nhiên anh an ổn, anh sống, anh cảm thấy rất là hài hòa, rất mãn nguyện, rất tràn đầy, không có thiếu thốn, không có cần phải chạy vại ngược xuôi xin xỏ ai chút tình cảm. Chuyện nó phải như vậy. Thế thì thưa các vị, ngộ đạo rồi, thấy được con đường đi rồi thì nó có ngàn vạn điều lợi ích đến với ta, thế mà tại sao ta không chịu ngộ cho rồi cho nó khỏe? Còn tiếc một chút phù phiếm bao quanh đời sống ta. Thế là cái điều thứ ba nó cũng đi quanh quanh, không phải thực là anh nữa. Nói chút này nữa là nghĩ. Thế các vị, là cái phần thứ ba chúng ta cũng cố thêm cái điều này nữa, là cái nhu yếu tồn tại của cái tôi. Những cái cảm nhận của các vị về tự thân mình, rồi những cái câu chuyện để cho nó làm dày ký ức của chúng ta, thưa các vị, nó rất tự nhiên là nó có một cái nhu yếu tồn tại, nó lấp đầy, nó dày ra, chứ nó không phải dừng lại. Các vị có một cái cảm nhận về mình như thế này, như thế nọ, như thế kia, thì các vị chưa hề dừng lại cái khả năng là làm mọi cách để nó dày ra, kiếm tìm mọi cách để cho nó sống dai, chứ các vị không hề chịu dừng lại. Ta lỡ được người ta phong tặng, người ta khen ngợi, thì thưa các vị, ta rất là sợ bị chê bai. Và thưa các vị, chuyện đó là chuyện bình thường. Thế cho nên cái nhu yếu tồn tại bản ngã thì nó kéo rất là dài. Điều đầu tiên nó thể hiện đó là nó luôn tạo mọi cơ hội để làm dày thêm. Cơ hội đó có khi nó không phát triển được về cái hướng có lợi, có danh, được nhiều người biết đến, thì nó cũng tìm mọi cách để nó tồn tại, hoặc là nó làm khổ nhục kế để người ta biết đến. Rồi thậm chí có những người, thưa các vị, chừng như họ không có bệnh chi cả, nhưng mà ngồi ở trong một cái tập thể, người ta nói bệnh chi thì họ đều nói họ có bệnh đó cả. Cũng là một cái cách để duy trì bản ngã. Và thưa các vị, cái chuyện này các vị đi vô cái đời sống bình thường giữa nhân thế, các vị nghe từng người nói chuyện, các vị thấy ngay à, họ đều có một cái nhu yếu như vậy. Ví dụ như ta nói chuyện về con cái của ta thì họ cũng nói con họ thế này, thế nọ, thế kia. Và khoe về đời sống mình chưa đủ, khoe về con cái mình, bà con, dòng họ mình, rồi làm chi nữa? Thưa các vị, mình quy với thầy nào mình cũng lôi nó ra nói luôn. Thầy tôi như vậy đó, ngon lắm đó, thầy tôi là thiền sư đó, vân vân. Thưa các vị, đều là những cái con đường để làm cho nó kéo dài bản ngã, chứ chẳng có chi lạ. Ta rất sợ bị tiêu mòn bản ngã, cho nên lúc nào ta cũng cần xác định nó là một, lúc nào ta cũng làm dày nó lên là hai. Và cái điều này, thưa các vị, khéo thì ngay tức khắc các vị nhận ra những cái phù phiếm của tâm thức các vị bỏ liền rất dễ. Ngay cái lúc người ta nói, có khi mình khởi cái ý chê trách, hoặc là khi có tu học rồi các vị tự nhiên rất là bén nhạy, khi người ta nói một câu các vị nhận ra là từ cái nguồn nào nó chảy ra. Và khi mình khởi tâm thức phê phán thì thưa các vị, đó là một cách các vị làm cho bản ngã các vị kéo dài và tồn tại. Không những tự thân ta, mà ta có cái nhìn phê phán thị phi về người, chê trách về người, đều là một cái loại nuôi lớn bản ngã trong ta. Chứ mình đừng nghĩ là mình nghe người ta mình phân biệt được người ta dở hay tốt xấu là mình tốt, thưa các vị, không hề. Người thật sự an trú được trong đạo là người đó tâm họ rất bình, rất lặng, họ không hề nhìn thấy một cái lỗi lầm của ai, dù kia vũng đến độ nào họ cũng không bao giờ nói. An trú trong từ bi niệm, cho nên không có một lời tổn thương ai nghe. Chứ mình đừng nghĩ là mình tu có năng lực tự giác, mình nhìn thấy sao thiên hạ vô cùng lao sao, vô cùng bản ngã, vô cùng lợi danh, rồi mình thấy thiên hạ như thế, rồi mình phẩm bình hoặc mình chê trách. Thưa các vị, đó là cái trạng thái mình nuôi bản ngã mình, và mình cũng là một loại phù phiếm chạy tới cái tầng rất là cạn cợt, và không tu mình mới làm điều này. Thưa các vị, đừng nghĩ rằng ta phê bình về người, ta phải quấy về người, thị phi về người mà ta tốt hơn người, chứ không. Anh thực sự là người tốt thì anh không hề thấy cái gì xấu của người ta, mới là người tốt. Tâm của anh nó tràn đầy cái chất ganh tị, thị phi và cay đắng, cho nên anh nhìn đâu anh cũng thấy mọi người sao mà xấu quá, mọi người sao mà ganh tị ghê, mọi người sao mà tâm khí họ còn đầy tập khí. Thưa các vị, do vì lòng các vị nó tràn đầy những cái phần ấy, cho nên các vị mới thấy người ta như thế đó thôi. Cho nên hãy lưu ý là cái nuôi lớn bản ngã, cái nhu yếu tồn tại của nó là cái nhu yếu nó vô cùng tinh tế. Không có con mắt học giáo lý cho kỹ thì không nhìn ra điều này, đó là một. Điều thứ hai, không an trú được ngay tâm bất động, tức là ngay nơi cái chân ngã thực của anh đi tu, thì anh bị nó lừa gạt. Lừa gạt cạn, lừa gạt sâu, lừa gạt tới cái phần rất là tinh tế, chứ không có dễ loại trừ đâu. Thế nhưng mà nói điều này không phải là hù dọa nhau, và cũng không phải là khó ghê gớm lắm đâu. Cái pháp môn hành trì của chúng ta, thưa các vị, các vị chỉ cần lắng nghe được cái không gian yên bình bên ngoài, rồi các vị lắng nghe được cái chiều không gian rất yên, rất lắng bên trong của các vị. Các vị nhận ra các vị là cái năng lực nhận biết thuần khiết, chứ không hề có tiếng thầm thì hay là có cái niệm vui buồn gì cả. Các vị nhận ra là các vị sống được với thể đó. Thế thì người đó đoạn đứt được mọi cái thứ sao động giữa trần đời, đoạn đứt được phiền não bất an, đoạn đứt được cái tâm thức thị phi lăng sang phê phán về người. Và họ luyện đời sống họ một phát một vô cái vùng trời bất động này, thưa các vị, người đó tỏ sáng giữa trần đời này, họ sống nơi nào cũng mang hương vị chánh pháp đến để giúp cho người cả. Họ không cần tu, họ trở thành một người vô cùng lành thiện. Họ không cần học gì nhiều, họ cũng là người có một cái trực giác vô cùng bén nhạy, và người ta gọi người đó là người thông tuệ. Còn chúng ta, có khi chúng ta học, nó làm dày thêm cái phần tri thức hiểu biết, và nó dày thêm cái ký ức của chúng ta, chứ không phải là thông tuệ. Có thể dẫn nào là tề thiên đại thánh, nào là chuyện võ hiệp, nhưng mà không phải thông tuệ đâu nghe. Đó là cái khả năng ký ức rất tốt, cho nên ảnh có quyền moi ra từng phần anh nói cho vui thôi, chứ chưa phải là thông tuệ. Thông tuệ thực sự đó là người sống được trong cái thể tâm bất động này, và họ phản ứng bằng cái tâm rất là từ bi, là một. Họ luôn không một bước chân nào dịch ra khỏi vùng trời này, thì gọi đó là người sống được với đạo, và tự nhiên nó có được cái sự thông tuệ.
Hôm tháng tư thì phải, kể câu chuyện vui rồi chúng ta xin chuông. Mình qua bên chùa Kim Cang, bên Vị Sư Nha. Chứ giờ mình nghe nói con công mình không có thấy nha. Thế rồi lần đó là chứng kiến tận mắt, là đứng mà chiêm ngưỡng ảnh, rồi ảnh làm cái trò gì mới thấy rõ ràng vậy đó. Hay thiệt. Bình thường cái đuôi ảnh sụt xuống mà những cái cọng lông đuôi ảnh nó gãy hai ba đoạn, nó kéo lê kéo lá chị đắt rất là xấu, mà nó bùng, nó dơ, nó không có đẹp đẽ gì hết đó. Thế rồi có một cái chị công máy ở đâu chị bay xuống, chị kêu tát tát mấy tiếng rồi đó, cái ảnh xè cái đuôi ra tròn rất là đặng. Ôi cha, chú mày hay thiệt, đau phục luôn. Giờ là hồi hướng hay là tính chuông tọa thiền đây? Thấy trễ là thôi hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở